Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cibacthon the Superfruit của Sering Stopdan là một ấn phẩm phi hư cấu xoay quanh cây và quả hắc mai biển, tên khoa học thường gặp là Hippophae rhamnoides. Dựa trên nhan đề và định vị chủ đề, sách hướng đến việc giới thiệu giá trị dinh dưỡng, các cách sử dụng, cùng tiềm năng kinh tế và sinh thái của loài cây này. Hắc mai biển đặc biệt gắn với những vùng khí hậu khắc nghiệt, trong đó có khu vực Himalaya, nơi cây có thể được trồng như một nguồn thực phẩm và nguyên liệu địa phương. Tuy nhiên, dữ liệu thư mục và các nguồn tìm kiếm được cung cấp không có mục lục, trích đoạn hay đánh giá đáng tin cậy về nội dung cụ thể của cuốn sách. Vì vậy, phần phân tích này không tái dựng các luận điểm riêng của tác giả. Thay vào đó, nó xác định những chủ đề cốt lõi có cơ sở nhất mà một cuốn sách mang tên này có thể tập trung, đồng thời phân biệt rõ giá trị dinh dưỡng tiềm năng với các tuyên bố điều trị cần được kiểm chứng khoa học. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hắc mai biển được nhìn như một nguồn thực phẩm giàu hợp chất sinh học. Trọng tâm rõ ràng nhất mà nhan đề Cibacthon the Superfruit gợi ra là hồ sơ dinh dưỡng đặc biệt của hắc mai biển. Quả, lá và dầu từ hạt hoặc phần thịt quả đều được sử dụng trong thực phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Hắc mai biển thường được nhắc đến vì có vitamin C, flavonoid và các axit béo không bão hòa. Trong đó, dầu hắc mai biển nổi bật trên thị trường nhờ thành phần axit béo đa dạng, bao gồm omega 7 trong một số dạng dầu. Cách gọi siêu quả nên được hiểu là một nhãn mô tả mật độ dinh dưỡng và sự hiện diện của các hợp chất có hoạt tính sinh học, chứ không phải là bằng chứng rằng một loại quả có thể thay thế chế độ ăn cân bằng hoặc điều trị bệnh. Giá trị thực tế phụ thuộc vào giống cây, nơi trồng, bộ phận được sử dụng và phương pháp chế biến. Nước ép có thể khác đáng kể dầu ép từ hạt, còn bột quả cũng không tương đương với dịch chiết cô đặc. Một cách tiếp cận có trách nhiệm với chủ đề này là xem hắc mai biển như một nguyên liệu thực phẩm có tiềm năng, cần được đặt trong bối cảnh khẩu phần tổng thể, liều dùng và chất lượng sản phẩm. Thứ hai, điều kiện vùng núi khô lạnh làm nên bối cảnh quan trọng của cây hắc mai biển. Hắc mai biển không chỉ đáng chú ý vì quả, mà còn vì khả năng sinh trưởng trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Cây thuộc chi Hippophae thường gắn với những vùng ôn đới, khô hạn hoặc có mùa đông lạnh và hiện diện tại nhiều khu vực Á Âu. Trong bối cảnh Himalaya và các vùng núi cao như Ladakh, loài cây này có ý nghĩa dễ hiểu vì nông nghiệp bị giới hạn bởi đất nghèo dinh dưỡng, thiếu nước và thời tiết khắc nghiệt. Khả năng chịu đựng môi trường khiến hắc mai biển có thể được xem xét đồng thời như cây cho quả và một thành phần của hệ thống sử dụng đất. Cây có bộ rễ phát triển, giúp giữ đất tại một số khu vực dễ xói mòn, dù hiệu quả cụ thể luôn phụ thuộc vào cách trồng và điều kiện địa phương. Góc nhìn sinh thái này quan trọng hơn, cách quảng bá chỉ xoay quanh dinh dưỡng. Nó cho thấy giá trị của một loài cây không tách rời nơi nó được canh tác. Một cuốn giới thiệu về hắc mai biển có ý nghĩa nhất khi giúp người đọc thấy mối liên hệ giữa địa lý, khí hậu, canh tác và sản phẩm cuối cùng. Thay vì coi quả như một hàng hóa đồng nhất, có thể tách rời khỏi nguồn gốc. Thứ ba, từ quả tươi đến nước ép, trà và dầu, giá trị nằm ở chuỗi chế biến. Hắc mai biển có vị chua mạnh và không phải lúc nào cũng phù hợp để ăn tươi với số lượng lớn. Vì vậy, giá trị sử dụng của nó thường được tạo ra thông qua chế biến thành nước ép, mứt, siro, trà, bột dầu hoặc các chế phẩm dinh dưỡng. Dữ liệu liên quan đến các sáng kiến tại vùng Himalaya cũng cho thấy hắc mai biển đã được phát triển thành mứt, nước ép và trà. Điều này làm nổi bật một khía cạnh thiết thực của chủ đề siêu quả là sản phẩm chỉ thật sự đến được người tiêu dùng khi có quy trình thu hái, bảo quản, chế biến và đóng gói phù hợp. Mỗi dạng sản phẩm mang lại trải nghiệm và giới hạn khác nhau. Nước ép thuận tiện nhưng có thể cần pha loãng hoặc thêm chất tạo vị. Dầu có nồng độ lipid cao hơn nhưng không đại diện cho toàn bộ thành phần của quả. Trà từ lá hay quả là một cách sử dụng khác, song hàm lượng hợp chất chiết xuất được còn tùy vào nguyên liệu và cách pha. Vì thế, người đọc nên đánh giá sản phẩm theo thành phần, nguồn nguyên liệu và mục đích dùng cụ thể, thay vì mặc định mọi sản phẩm gắn nhãn hắc mai biển đều có giá trị tương đương. Thứ tư, cơ hội sinh kế địa phương cần đi cùng kiểm soát chất lượng và thị trường công bằng. Một chủ đề có cơ sở khi bàn về hắc mai biển tại các vùng núi là khả năng tạo sinh kế từ nguồn tài nguyên bản địa. Nếu được quản lý tốt, việc trồng, thu hái và chế biến hắc mai biển có thể mở thêm nguồn thu cho cộng đồng, nhất là nơi có ít lựa chọn cây trồng thương mại. Nhưng gọi một sản phẩm là siêu thực phẩm không tự động bảo đảm lợi ích sẽ đến với người nông dân hoặc người thu hái. Giá trị thường tăng mạnh ở các công đoạn sau thu hoạch như ép dầu, chuẩn hóa nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì và phân phối. Vì vậy, một chuỗi giá trị có trách nhiệm cần chú ý đến quyền tiếp cận nguyên liệu, giá mua minh bạch, kỹ năng chế biến tại chỗ và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Cũng cần tránh khuyến khích khai thác tự phát từ quần thể hoang dã chỉ vì nhu cầu thị trường tăng lên. Trồng bổ sung, theo dõi sản lượng và bảo vệ đa dạng sinh học là những điều kiện cần thiết. Góc nhìn này giúp chuyển cuộc thảo luận từ lời hứa sức khỏe cá nhân sang câu hỏi rộng hơn: ai tạo ra giá trị, ai hưởng lợi và hệ sinh thái địa phương có được bảo vệ hay không. Cuối cùng, cần tách biệt bằng chứng dinh dưỡng với các tuyên bố chữa bệnh quá mức, hắc mai biển thường được tiếp thị với các từ như chống oxy hóa, hỗ trợ miễn dịch, tốt cho da hoặc tốt cho tim mạch. Những mô tả này phần nào bắt nguồn từ thành phần dinh dưỡng và các nghiên cứu đang tiếp tục khảo sát hợp chất thực vật của cây. Tuy nhiên, từ sự hiện diện của vitamin, flavonoid hay axit béo đến kết luận một sản phẩm có thể phòng hoặc chữa một bệnh cụ thể là một khoảng cách lớn. Bằng chứng về sức khỏe cần được xem xét theo dạng chế phẩm, liều lượng, thiết kế nghiên cứu và nhóm người sử dụng. Kết quả trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật không thể tự động chuyển thành hiệu quả lâm sàng ở người. Đây là điểm then chốt để đọc bất kỳ tài liệu nào về siêu thực phẩm một cách tỉnh táo. Hắc mai biển có thể là phần bổ sung thú vị cho khẩu phần ăn, đặc biệt khi người dùng hiểu rõ thành phần và nguồn gốc. Nhưng người đang dùng thuốc, có bệnh nền, mang thai hoặc cho con bú nên thận trọng với các sản phẩm cô đặc và hỏi ý kiến chuyên môn khi cần. Giá trị của cách tiếp cận thận trọng là bảo vệ người đọc khỏi việc nhầm lẫn giữa thực phẩm truyền thống, thực phẩm bổ sung và thuốc điều trị. Kết luận, Cibacton The Superfruit phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến thực phẩm bản địa, cây trồng vùng núi. Sản phẩm dinh dưỡng từ thực vật và mối liên hệ giữa tài nguyên, thiên nhiên với sinh kế địa phương, người làm nông nghiệp quy mô nhỏ, phát triển cộng đồng, chế biến thực phẩm hoặc xây dựng thương hiệu đặc sản cũng có thể tìm thấy một hướng tham khảo phù hợp từ chính chủ đề hắc mai biển. Lợi ích thực tế của việc tiếp cận cuốn sách không nên nằm ở kỳ vọng về một phương thuốc, mà ở việc hiểu một nguyên liệu có thể đi từ cây trồng thích nghi khí hậu khắc nghiệt đến nước ép, mứt trà và dầu như thế nào. Về mặt trí tuệ, chủ đề này khuyến khích người đọc đánh giá đồng thời dinh dưỡng, môi trường, chuỗi cung ứng và bằng chứng khoa học, điểm phân biệt tiềm năng của cuốn sách so với nhiều sách phổ thông về siêu thực phẩm vốn chỉ liệt kê công dụng là khả năng đặt hắc mai biển trong bối cảnh một loài cây gắn với vùng Himalaya và các cộng đồng địa phương. Dù không có đủ nguồn công khai để xác nhận cấu trúc hay luận điểm riêng của tác giả, nhan đề cho thấy một trọng tâm hẹp và cụ thể hơn các sách dinh dưỡng đại cương. Độc giả nên đọc với tinh thần tìm hiểu, đồng thời kiểm tra độc lập mọi khuyến nghị sức khỏe, liều dùng hoặc tuyên bố điều trị được nêu trong sách hay trên nhãn sản phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ Sharing Stop Done, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!